Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta mừng đại lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội trọng thể mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả là một minh chứng cho cuộc sinh ra mang tính lịch sử. Trong lịch phụng vụ của giáo hội, chỉ có 3 ngày lễ mừng sinh nhật, đó là sinh nhật Chúa Giêsu vào ngày 25 tháng 12, sinh nhật Đức Maria vào ngày 8 tháng 9 và sinh nhật Gioan Tẩy Giả ngày 24 tháng 6. Từ đó, chúng ta thấy rằng Gioan Tẩy Giả có một vị thế rất quan trọng trong giáo hội. Trước tiên, Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô dọn đường cho đấng cứu thế, là vị trung gian giữa Cựu Ước và Tân Ước, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước và vị tiên tri đầu tiên của Tân Ước, và được xem là bậc thông thái ngay cả vua Herodê và dân chúng đều kính sợ, và điều đặc biệt ngài rất khiêm nhường và công chính. Ngay lúc sinh ra, ngài đã mang niềm vui đến cho tất cả mọi người. Cụ thể, láng giềng và thân thích đều chia vui. Miệng lưỡi ông Zacharia lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Còn mỗi người chúng ta có mang niềm vui đến cho mọi người không? Hay những cuộc gặp gỡ của chúng ta mang tính sát khí của hận thù chia rẽ? Biến cố của Thánh Gioan đã gây một tiếng vang rất xa. Sự kiện trên đã làm cho mọi người không thể nào tin được việc kỳ lạ Chúa đã làm cho gia đình ông Zacharia, đến nỗi họ phải thốt lên rằng đứa trẻ này rồi ra sẽ tới nào đây. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, có làm cho người khác nhìn vào mình mà thấy được tình thương Chúa hay không? Tin mừng ngày hôm nay không nhắc tới hai việc trong khía cạnh đời sống đạo đức khiêm nhường và can đảm của Thánh Gioan. Thứ nhất, Thánh Gioan đến rao giảng và thực hiện nghi thức sám hối cho dân chúng, và dân chúng tưởng ngài là đấng cứu thế. Ngài đã khẳng định, tôi chỉ là vị tiền hô dọn đường chứ không phải là đấng cứu thế. Ngài biết Ngài là ai, nhiệm vụ của Ngài là gì. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Ngài không lợi dụng lòng tin mà thực hiện âm mưu hay cậy dựa thế lực để chứng tỏ quyền lực của mình. Thứ hai, Gioan Tẩy Giả đã mạnh dạn lên tiếng cho sự thật, dù biết mình sẽ bị giết. Thánh Gioan Tẩy Giả đã thi hành sứ mạng dọn đường rất nghiêm ngặt và công minh. Ngài không sợ thế gian, nên Ngài đã vỡ trách nặng lời Hê-rô-đê, vì vua đã lấy vợ em mình. Ngài đã bị tống giam vào ngục và bị chém đầu vì một lời hứa khờ dại của vua Hê-rô-đê. Mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay là dịp để mọi người chúng ta nhận ra rằng tình thương Thiên Chúa là sự sống con người. Thường là mỗi em bé chào đời luôn mang lại niềm vui lớn lao cho cha mẹ và những người thân. Nhưng không phải em bé nào cũng may mắn được chào đời trên thế gian. Cũng chẳng phải mọi bậc cha mẹ đều mong muốn có con cái ra đời. Đã có biết bao em bé không hưởng được niềm vui ấy, chỉ vì người ta không muốn sự hiện diện của các em. Người ta ấy không ai sai lạ, mà là chính cha mẹ, người thân của các em. Thật đau đớn. Chúng ta là những người đang được hưởng niềm vui sự sống của Thiên Chúa ban tặng. Vậy hãy luôn nỗ lực để bảo vệ sự sống quý giá mà Thiên Chúa đã làm nên. Chúng ta đã làm gì để góp phần hạn chế tối đa tình trạng các thai nhi bị trục xuất ra khỏi lòng mẹ trong xã hội thiếu văn minh sự sống này? Hàng năm, tại Việt Nam, có khoảng 300.000 ca nạo phá thai. Trong số này, 30% là phụ nữ từ 15 đến 19 tuổi, với 70% là học sinh sinh viên. Một con số ước tính có khoảng 42 triệu ca phá thai được thực hiện hàng năm trên thế giới, với 20 triệu ca trong số đó được thực hiện một cách không an toàn. Thật khủng khiếp. Chia sẻ của một chị trong Hinh đoàn Đa Minh. Bữa nọ, tôi dẫn một bạn trẻ đang thất vọng vì phải mang ba lô trước bụng mà bị người yêu đào tẩu. Nàng định phá bỏ vì hận tình tơi tái. Nhờ ơn Chúa giúp, tôi an ủi tâm sự và dắt nàng vào một mái ấm công giáo dành cho những ai lỡ làng bí lối. Thật đáng mừng vì sau đó nàng được bình an và sinh một em bé rất kháu khỉnh đáng yêu dường nào. Niềm vui đã trở lại trong một tâm hồn tưởng chừng bị vỡ nát. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con món quà sự sống là món quà quý giá hơn mọi sự trên thế gian. Xin cho chúng con luôn sống trong tâm tình tạ ơn ấy, biết trân quý và bảo vệ hồng ân tuyệt vời này. Nguyện xin lòng Chúa xót thương tha thứ cho những vụ phá thai vô ý thức, vô cảm, vô trách nhiệm và tràn lan trong xã hội ngày hôm nay. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng con mừng lễ sinh nhật Ngài, cầu bầu cùng Chúa cho loài người tội lỗi chúng con, để khi mừng kính sinh nhật Ngài, sứ giả niềm vui, chúng con hiểu được giá trị cao đẹp của con người mà biết bảo vệ sự sống Chúa ban. Amen.
Có bông hoa chưa kịp nở đã vội tàn, có trái non chưa kịp chín đã rụng rơi, có khát khao được sống chưa kịp vào đời đã vội trở về linh thiêng, có nỗi đau chia lìa lúc chưa hạnh ngộ, có ước mơ giờ là tiếc nuối thở than.